Yang boleh capai ni pas. Namo Bhagavato Vasudevaya. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Lần trước mình đang học phẩm An Lạc Hạnh. Thì An Lạc Hạnh tức là những cái công hạnh mà mang đến cái sự an lành, những sự an lành. Thì có bữa trước mình học hai phần, một là hành xứ, hai là thân cận xứ. Về hành xứ tức là những cái pháp mà thực hành đạt đến cái chỗ mà liễu sanh thoát tử. Còn thân cận xứ tức là những cái công hạnh mà để cho chúng ta ở trong đời sống mà viễn ly được cái cuộc đời. Cho nên đó là hai cái phần này. Thì về cái phần mà gọi là cái hành xứ đó, gọi là cái pháp thực hành của một cái vị Bồ Tát là mà có thể mà diễn giải được kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, thì người này là phải có cái sự nhẫn nhục nhu hòa và ở nơi pháp mà không có phân biệt, mà phân biệt được như thật. Đó là những cái pháp mà quý vị mà mới nghe thì thấy nó rất là cao siêu, nhưng mà đây là cái con đường mà nó là đi ngược về cái thế gian. Bởi vì quý vị, chúng ta trong cuộc sống mình đôi khi mình bị nhiều cái áp lực của cái cuộc sống, bị nhiều cái phiền não, bị nhiều cái lo lắng mà chúng ta không có cái cơ hội để hóa giải được, rồi chỉ buồn phiền trong lòng. Chính cái tâm buồn phiền đó và cái lòng oán giận đó nó khiến cho cái cơ thể của mình nó chịu không nổi. Mình bình thường á, quý vị cứ nghĩ ví dụ như mình ăn uống không có đủ chất, rồi hay là mình bệnh, cơ thể mình bị cái bệnh này bị cái bệnh kia, cho nên rồi quý vị khổ, quý vị lo, quý vị sợ hãi. Nhưng mà quý vị ít khi mà chúng ta để ý đến cái chuyện là cái tâm mình nó tàn phá cái thân. Bởi vì quý vị biết cái tâm nó tàn phá cái thân nó còn mạnh hơn là những cái thực phẩm bên ngoài. Người ta nói đó là bây giờ là ở Trung Quốc hay ở Việt Nam, người ta tạo những cái hóa chất trong cái thức ăn, trong cái cây như là thanh long, cam, quýt, dưa, sòi, ổi rồi đó, những cái hóa chất nó khiến cho cơ thể mình nó sanh bệnh, cho nên mình sợ những hóa chất đó lắm. Nhưng mà thưa quý vị đó, những cái hóa chất đó ăn vô thì nó cũng bệnh thiệt, nhưng mà mình có thể mình tránh được, đúng không ạ? Nhưng mà có những cái loại độc tố mà mình khó tránh, mà nó nằm trong lòng, mà có thể nói là chúng ta cũng không có đề phòng những cái độc tố này nữa. Quý vị có những cái độc tố đó không ạ? Những cái độc tố tức là tham, sân, si, phiền, não. Những cái đây là những cái loại độc mà Đức Phật gọi là cái tam độc đó, nó tàn phá cơ thể mình nó mãnh liệt lắm. Bữa nào mà quý vị buồn là tự nhiên là cái cơ thể của mình nó rìu rượi hết. Quý vị thấy cái người nào mà đau buồn thời gian rồi là đi khám bác sĩ là nó sanh đủ thứ bệnh hết à trong cơ thể. Nào là rối loạn tiêu hóa, nào là thận suy gan rồi, đủ thứ bệnh nó sanh ra. Thưa quý vị, đó là cái sự tàn phá của cái tâm thức mà chúng ta ít khi nào chúng ta nghĩ tới. Cho nên đó là cái tinh thần mà quý vị biết điều dưỡng thì tự nhiên là cái thân của mình rất là khỏe. Mình dù cho mình ăn uống không đủ, dù cho mình á là nó thiếu chất, tinh thần mình nó mạnh, tự nhiên là thân mình nó cũng khỏe, nó cũng mạnh ra. Cho nên đó là cái chỗ mà những cái đạo Phật là phải rạn lọc đó. Dùng cái từ đạo Phật là để mà rạn lọc. Mà đạo Phật thì ít khi nào chú trọng đến cái sắc thân đó. Cho nên quý vị đó là nhiều người nói là thầy tu rồi thầy có cần phải học yoga không? Tu rồi có cần học võ không? Thầy tu thì có cần là phải học tài chi không? Hỏi đủ thứ hết như vậy. Nhưng mà Tài Mãn nói đó là những gì mà Đức Phật làm thì bây giờ mình làm. Bởi vì đó là cái đời sống của Đức Phật làm cái bản kinh mà không bao giờ lỗi thời. Từ xưa Đức Phật đó là Ngài sống như thế nào, bây giờ mình sống giống như Đức Phật như thế thì cũng không có lỗi gì cả, mà gọi là đời sống rất là văn minh. Từ cái tư tưởng đời sống của Ngài rất là văn minh. Giống như là Đức Phật đó là những cái kiểu của Ngài đó, nói là thí dụ như là Ngài nói là tụi con ngủ, tụi con nằm kiết tường, tức là nằm cái hướng mà bên phải rất tốt, ngủ nó không mộng mị. Thế nhưng đến bây giờ những nhà khoa học lại nói là cái kiểu nằm đó là khiến cho kinh mạch nó thông mà nó không ép những cái tạng, những cái ngũ tạng, mà tối kỵ là bên trái nó ép tim, mà nằm ngửa thì những bộ phận ở trong nó bị ép. Cho nên vì vậy đó là mình ngủ là thường hay sanh những cái mộng mị. Nhưng Đức Phật nói là nằm kiết tường tốt hơn, đơn giản. Từ ngày xưa Ngài cũng không cần phải giải thích như bây giờ. Bây giờ đòi hỏi là cái tri thức phải phát minh rồi phải kiểm nghiệm, mà ngày xưa Đức Phật chỉ nói như thế thôi, mà người ta cũng không cần là phải phân tích như thế. Tại vì Đức Phật là đủ cái niềm tin rồi, đúng không ạ? Bây giờ thì khoa học chứng minh từ từ những cái mà điều Đức Phật. Giống như là ngày xưa buổi sáng Đức Phật Ngài ôm bát đi khất thực, đi khất thực 2 tiếng đến trưa đọ ngọ trai về, rồi tọa thiền kinh hành rất là khỏe. Tại sao ngày xưa Ngài chú trọng về cái chuyện đi bộ, đúng không ạ? Bây giờ quý vị thấy đó, đi ra mấy cái chỗ mà bán đồ thể dục thể thao là họ bán treadmill nhiều lắm, đúng không ạ? Tại sao? Bởi vì y học nói là đi bộ là khiến cho kinh mạch nó thông, bớt bệnh đủ thứ. Rồi có nhiều người nói đi bộ mà hết cancer nữa. Đó là mới thấy là đời sống của Ngài nó không bao giờ nó lỗi thời. Cho nên quý vị thấy đó, tại sao Đức Phật không chú trọng ở cái xác thân, Ngài chỉ điều dưỡng sống bình thường thôi, là bởi vì đó Ngài thấy cái tầm quan trọng của cái tâm nó lớn vô cùng. Nếu mà người mà vận dụng được cái tâm thì tự nhiên đời sống của mình rất là an lành. Thế nhưng mà bây giờ tất cả chúng ta để cho cái nội tâm mình bị tàn phá một cách rất là khủng khiếp. Tàn phá còn hơn người ta đi phá rừng ở những cái nước mà kém văn minh nữa. Cho nên vì vậy những cái chỗ mà họ phá rừng, họ phá núi, cho nên rồi cái mới có những trận bão tố, bão lụt, rồi những động đất, sóng thần vân vân. Điều do con người tàn phá thiên nhiên, đúng không ạ? Trong nội tâm mình cũng như vậy, mình tàn phá cái nội tâm mình nó quá đổi đi, cho nên khiến là cái con người của mình nó là bị sống trong cái cuồng loạn, sống trong một cái tâm rất là đau khổ mà không có những cái phút giây nào bình thản. Người ta nói cái xã hội Mỹ tức là cái xã hội rất là văn minh, nhưng mà thưa quý vị thấy mình có văn minh chưa ạ? Mình vẫn còn ở trong cái vô minh, đúng không ạ? Mình chưa có được cái văn minh, ở trong cái vô minh mờ tối. Mình vẫn còn bị những cái phiền não khổ đau, mình còn bị cái cuộc sống nó lôi kéo, mình còn bị những cái đau khổ từ cái cuộc sống mang đến cho mình. Cho nên thưa quý vị, đó là những cái chỗ mà chúng ta bỏ thiếu sót. Người ta tạo dựng một cái sự nghiệp của sự sống, người ta tạo dựng một cái sự nghiệp để mà họ thành đạt trong cái cuộc sống, mà mấy ai mà tạo cái sự nghiệp của cái nội tâm, tạo cho mình một cái nền tảng, một cái đời sống vững chãi, một cái tâm an lành, không có ai mà tác tạo điều đó, đúng không ạ? Mà mình, cái tâm mình, cái xu hướng của mình á, là cái cuộc sống, là cái xu hướng lao ra vì cuộc sống, cho nên mới có tham, sân, si, phiền não, nên khiến cho tâm mình nó mờ tối. Để rồi quý vị còn được cái gì ạ? Đến khi mà chúng ta một hơi thở cuối cùng, đến khi vô thường nó cắt ngang cái sự sống của mình, quý vị mang được cái gì đi? Hay là chỉ là những cái sự nối tiếc, chỉ là những sự đau buồn và những sự đau khổ mà thưa quý vị, nối tiếp đau buồn đau khổ đó là kết tinh của nghiệp chướng, và chúng ta sẽ vận hành một cái kiếp tới đau khổ hơn, là mờ tối hơn, đúng không ạ? Bởi vì đó là cái thân này là không tính à, mà cái tâm đó là mình mới tính, là tính cái tâm thôi. Bởi vì cái thân này là thân sao ạ? Thân cát bụi đâu tính. Đến khi mà nó đã ra rồi vô lò thiêu thì một chút thôi là nó còn tro thôi, đâu tính nữa. Mà cái tâm mình đó là mình tính. Nhưng mà quý vị đó, là một ngày quý vị để ý cái tâm mình bao nhiêu lần, lo cho cái bản tâm mình bao nhiêu lần, quý vị làm được bao nhiêu cái điều thiện, quý vị tạo được bao nhiêu cái điều tốt đẹp cho cuộc sống. Nhiều khi mình chỉ hưởng thôi, chứ nhiều khi mình không có tạo gì hết, đúng không ạ? À? Một lần Đức Phật ở thành Tỳ Xá Ly, thì bữa nọ Đức Phật đi khất thực, sau lưng ngài là có Ngài A Nan. Ngài đi ngang một cái lâu đài của ông trưởng giả Tỳ Na Tiên, nghe ca hát vui sướng, vui lắm, thoải mái lắm, thấy là rất là vui vẻ. Ví dụ như bữa nào mà quý vị mà đi coi Paris by Night gì đó là vui vẻ lắm, đúng không ạ? Hay là đi coi những cái đại nhạc hội nào đó thì mình cảm thấy rất là vui. Có nhiều khi mình ở trong đó tới 4 tiếng đồng hồ mà thời gian chơi rất là nhanh, đúng không ạ? Những trận cười vui rất là thoải mái. Ngài A Nan mới quay lại, Đức Phật quay lại hỏi Ngài A Nan, nói A Nan cái tiếng từ đâu lại? Ngài A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, tiếng từ ông nơi ông trưởng giả Tỳ Na Tiên vọng lại. Đức Phật mới nói này A Nan, trưởng giả này chỉ còn 7 ngày nữa chết thôi. Ngài A Nan giật mình, trưởng giả đang vui chơi mà Đức Phật nói chỉ còn 7 ngày chết. Cái Ngài A Nan thấy tội nghiệp quá mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, vậy thì ông trưởng giả đó có thể không chết được không? Đức Phật nói không thể nào không chết được. Đây là cái định nghiệp không thể nào không chết được. Nhưng mà rồi ổng chết ổng đi đâu? Nói là ổng chết ổng sẽ xuống cái địa ngục, vào trong cái địa ngục, chết mà xuống địa ngục. Quý vị thấy lạ không? Một cái người giàu có trưởng giả thì mình nghĩ là cái phước báo là nhiều, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là trưởng giả mà nếu mà xài sao hết cái phước được, rồi nó xuống một chút là cái người dân bình thường là xuống một chút nữa. Cái này là từ một trưởng giả mà xuống cái xuống địa ngục luôn. Ngài A Nan cũng ngạc nhiên, nói tại sao ông trưởng giả phải xuống địa ngục? Thì Đức Phật mới nói này A Nan, ông trưởng giả này bởi vì chỉ xài cái phước cũ mà không tạo cái phước mới. Chúng ta hiện tại đang sống ở đây là chúng ta chỉ sử dụng cái phước cũ thôi, đúng không ạ? Mà dùng cái từ gọi là cái cơm thiêu mà của bà Vì Sạc Hà đó dùng cái từ đó. Bà Vì Sạc Hà là một đệ tử mà chứng sơ quả Tu Đà Hoàng của Đức Phật từ thở bé rồi, nhưng mà lớn lên bà đẹp lắm. Nhưng mà ngày xưa họ gả với nhau gọi là môn đăng hộ đối, mà ba của bà Vì Sạc Hà đó là một cái người rất là giàu có, danh gia vọng tộc. Gả cho bà đó là ở cái làng bên đó là cũng là danh gia vọng tộc luôn. Nhưng có điều á là ông trưởng giả ba chồng của bà đó là tu theo ngoại đạo Ni Kiền Tử, tức là cái đạo lõa thể đó, biết là không đúng chánh pháp rồi, nhưng mà bà không biết làm sao để mà chuyển hóa được. Về nhà chồng rồi nhưng mà cha chồng không bao giờ tin các vị tỷ kheo, mà cái luật của tỳ kheo đó là đi đến nhà nào là bưng bát đứng hồi người ta không cúng rồi mới đi, tức là để cho người ta đó là có thời gian để chuẩn bị đó. Thì mấy vị tỳ kheo đi ngang đứng trước nhà ông trưởng giả cha chồng mình, bà Vì Sạc Hà thấy, mà lúc đó là cha chồng mình đang ăn cơm, bà thấy rồi. Tự vì bà là quý kính tăng lắm, thương mấy thầy lắm, tự vì chứng sơ quả mà, cho nên đó là bà muốn cha chồng mình tự phát tâm, cho mới né một bên cho cha chồng mình thấy. À vậy mà ông cũng làm lơ luôn, không thấy, gọi là trước mắt mà làm ngơ đó. Ông thấy chứ sao không thấy, nhưng mà tự vì ông ắt cảm các vị tỳ kheo cho nên là ông không muốn thấy, mà thấy cho thì cũng tiếc. Thầy thấy chờ lâu quá rồi cũng thấy ngại, thấy tội mấy thầy, Cho nên bà vị Xà Khà mới nói: thưa các thầy nên đi, bởi vì ba con ăn toàn là cơm thiêu. Ổng nghe vậy ổng tự ái, ổng tự ái dồn dập, mà đồ ăn của ổng là ăn toàn là thượng vị không à, đâu có chuyện mà cơm thiêu. Nhưng mà nói như vậy, bây giờ ông ba chồng mới bắt lỗi, rồi mới nói là con dâu là hổn, từ trước đó bà đã không kính lễ các vị thì các vị sa môn lõa thể rồi, tự vì thấy là cái hình thức rất là nhục nhã, không có một cái gì gọi là lịch sự hết, bà đâu chịu vậy. Ổng đó tức là bây giờ thêm chuyện nữa, ổng đuổi bà về. Bà nói nếu đuổi bà về cũng được, tự vì ông trưởng giả cha ruột của bà đó là biết trước rồi, cho nên là giàu quá mà, cho nên là cho những cái người mà đi bảo vệ, giống như luật sư thời bây giờ đó, là có luật sư nữa để bảo vệ. Thì mới kêu những cái người mà bô lão luật sư của bà Vì Xà Khà ra, bà Xà Khà mới giải thích cái đó là không phải là bà là phỉ báng cha chồng ăn cơm thiêu, mà ý của bà là cha chồng của bà hiện tại đang sống phước báo nhiều như vậy là ăn đồ cũ của cái kiếp xưa thôi. Cho nên nói đời này quý vị sống ở đây đầy đủ của cải vật chất, đây là cái lộc. Lộc là làm sao ạ? Hưởng cái lộc. Ví dụ quý vị nghe nói hưởng cái lộc, ví dụ như quý vị cúng nải chuối trên bàn Phật, rồi cứ canh khi nào chuối chín bưng xuống là lộc Phật cho, mà Phật đâu cho đâu, mình bưng xuống ăn chứ. Cúng Phật thì chuối xanh, nhưng bưng xuống chuối chín là mình ăn. Phật ăn chuối xanh mình ăn chuối chín, rồi mình nói là cái lộc. Nhưng mà cái lộc ở đây là có cái nghĩa như thế này, nghĩa là đó là quý vị đó là có cái phước báo mới có thể sử dụng được những cái đó. Có nhiều người không có phước sử dụng cũng không có được, giống như là đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, có một vị Sa Di đó mà đi khất thực là luôn luôn đói à, không bao giờ đói, cuối đời chứng quả La Hán rồi đó. Ngài Xá Lợi Phất đó là muốn cho đệ tử mình ăn một bữa cho no để nhập niết bàn, mà cũng ăn cũng không được nữa. Ngài nói thôi con đừng đi theo thầy, bởi vì mỗi lần mà đi theo ngài Xá Lợi Phất là hai thầy trò là bắt bưng bắt không về luôn, cho nên thôi con đừng đi theo thầy, để thầy là đi khất thực giùm con. Mà ngộ cái là vị Sa Di đó vừa quay về là hai cái bát đầy luôn người ta cúng, mà bởi vì cái nghiệp của ổng nặng quá. Lúc bấy giờ đó là ngài mới là đưa cái bát cho vị Sa Di mình ăn đó, mà vừa bưng cái bát đó lại là bữa thì là chó tới nó giật, bữa thì diều hâu nó tới nó tha, không bao giờ mà ăn được. Đó là do cái phước báo, mình mới thấy là cái phước báo con người ta nó mạnh dễ sợ. Quý vị mà có phước rồi đó tự nhiên là nó tới, mà không phước rồi có thì nó cũng đi, nó như vậy đó. Cho nên mới nói là hiện tại quý vị thọ dụng ăn uống đầy đủ, đi tới đi lui được một cái thân thể khỏe mạnh đẹp đẽ như vậy, tức là do cái phước báo đời quá khứ mà hiện tại chúng ta chỉ sử dụng không, mà ít khi nào mà chúng ta nghĩ là bồi đắp thêm để cho mình được những cái phước báo, để cho đời sau cho mình được đầy đủ giàu có, rồi để mà dễ giải cái chuyện tu hành. Bởi vì hai cái chuyện nghèo quá tu cũng đâu có nổi, mà giàu quá cũng khó tu, đúng không ạ? Nhưng mà thôi mình cũng chung chung thôi, quý vị cũng cố gắng làm chút phước lành rồi để cho mình nó có. Bởi vì một ngày mình thọ dụng nhiều lắm chứ không phải là không có thọ dụng nhiều đâu. Quý vị ở trên một cái đất nước yên bình, tức là đã thọ dụng rồi đó, hít một bầu khí quyển mà trong lành như ở đây là đúng thọ dụng rồi đó, ăn uống mà thức ăn không độc như ở đây là thọ dụng rồi đó, ngủ trên giường nệm thoải mái, công việc làm có công việc, rồi đi lại tiện nghi đời sống, rồi hiện đại máy móc, tức là cái phước báo mà quý vị nghĩ là mình xài nhiều không ạ? Tính là một ngày là mình xài khủng khiếp á, chứ không phải giỡn đâu. Mà quý vị nghĩ là đời trước á là mình gieo được bao nhiêu phước, tạo được bao nhiêu cái căn lành mà mình cứ thọ dụng vậy. Cho nên là mình đọc đến cái chỗ này mình không có ngạc nhiên gì. Đức Phật nói ông trưởng giả Tỳ Na Tiên, tại sao đang vui hưởng phước như vậy mà còn 7 ngày nữa chết, mà chết lại đọa xuống cảnh giới địa ngục, thật là kinh khủng thưa quý vị. Lúc bây giờ đó là ngài A Nan mới hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, bây giờ làm sao cho ông trưởng giả khỏi đọa vào địa cục? Thì Đức Phật nói chỉ có một cái cách duy nhất là khiến cho ông trưởng giả được xuất gia, thì ổng sẽ không đọa vào trong cảnh giới địa ngục. Ngài A Nan mới đến mới nói với ông trưởng giả: này trưởng giả, Như Lai nói như thế này, ông chỉ còn 7 ngày nữa ông sẽ chết, cho nên thôi ông ráng ông tu đi xuất gia đi, thì ông sẽ không có đọa vào trong cảnh giới địa ngục. Ông trưởng giả nghe vậy ổng nổi gai góc hết, ổng sợ, gọi là dùng cái chữ là lông tóc dựng ngược á. Mình mà ở quê mình mà đi đâu mà mình thấy sợ ma là tóc gái của mình nó dựng dựng lên đó. Tức là khi mà nghe cái chuyện đó đó là ông trưởng giả là lông tóc dựng ngược hết, ổng sợ như vậy. Sở dĩ mà ổng sợ như vậy đó là có hai cái vấn đề. Thứ nhất là ổng biết lời nói của Đức Phật không sai, tin tưởng Đức Như Lai, bởi vì Như Lai nói ra lời không có hư dối. Ví dụ như bây giờ mà có thầy nào đến nói với mình á, anh còn 7 ngày nữa chết, cái cười thôi, ông này cho ông nói chơi chứ không phải nói thiệt. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì không có vụ nói chơi nói giỡn, nhưng mà Đức Thế Tôn nói là có, nói là có, cho nên nó là ông nghe là ông sợ dữ lắm. Và một cái sợ thứ hai nữa, quý vị biết sợ cái gì không? Ông sợ ông chết rồi tài sản của cải vật chất vợ con tôi tớ ai hưởng đây. Mà cái điều thứ ba nữa, chết rồi đọa xuống cảnh giới địa ngục nữa, thật là kinh khủng. Ông nói thôi, Đức Phật nói như vậy, Ngài nói như vậy, cảm ơn, thôi để tôi thu xếp để mà đến tịnh xá để xuất gia. Ngài Nan mới đi về. Một ngày trôi qua, cũng theo trưởng giả đến. Ông định đi xuất gia rồi, ông đi ra, ông dòm củ cải của ông thèm quá, ông đi vô quý vị. Rồi một ngày trôi qua, Ngài Nan đến nhắc, nói tại sao một ngày ông nói ông đến mà ông chưa đến. Rồi nói thôi để tôi thu xếp tôi đến. Ngày thứ hai ông đi ra, thấy vợ con tôi tớ đi không nổi, đi vô. Ông đi làm tới lui vậy đến ngày thứ sáu rồi. Ngài Nan nói bây giờ chỉ còn một ngày nữa thôi, ông mà không đến ông chết là ông tiêu đó. Ông nghe vậy là ông nói thôi rồi. Còn Ngài ông sợ quá cho nên ông nhắm mắt dấp mũi đi theo Ngài Nan đến tịnh xá xuất gia luôn. Cái ngày xuất gia được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, ông chứng được sơ quả. Phải nói là chứng sơ quả thì ông mới có thể là thoát kiếp được. Ông xuất gia rồi đó là một cái pháp mà Đức Phật dạy cho ông rất là đơn giản. Tức là về cái lục niệm hay là thập niệm đó, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Thiền, niệm Thôi Dứt và niệm Tử, vân vân, còn niệm gì nữa đó. Rồi ông quán chiếu qua lại đơn giản như thế. Khi ông chết, Ngài Nan hỏi bạch Đức Thế Tôn là ông trưởng giả này chết rồi sanh đi đâu. Đức Phật nói là sanh vào cõi trời Tứ Thiên Vương. Sau khi rời khỏi cõi trời Tứ Thiên Vương rồi đi đâu? Nó sanh lên cõi trời 33. Lần lượt như thế, 7 đời ông trưởng giả, là 6 đời ông trưởng giả sanh lên cõi trời, và 1 đời sanh xuống cõi người và chứng quả, liễu sanh thoát tử luôn. Thì như vậy mới hiểu được cái chuyện đó là ổng phải chứng sơ quả, ổng mới có cái chuyện là 7 đời mà liễu sanh thoát tử. Bởi vì Ngài A Nan, Ngài nói một người tại sao xuất gia chỉ một ngày mà lại có cái công đức lớn như vậy. Đức Phật nói bởi vì đó là cái niềm tin với Như Lai không thối chuyển. Một cái niềm tin với Như Lai không thối chuyển. Cho nên vì vậy ông trưởng giả 6 đời sanh lên cõi trời và 1 đời sanh xuống cõi người và chứng quả liễu sanh thoát tử. Cho nên đó là cái chỗ mà tin, lòng tin của mình đối với Phật Pháp không thối chuyển, và phải chứng sơ quả, hay là tin, niềm tin tứ đế mà không có thối chuyển. Thưa quý vị, đó là cái pháp mà khổ tập diệt đạo, quý vị tin chưa? Khổ đế quý vị tin chưa ạ? Tin đúng không ạ? Mà quý vị có chịu lìa khổ chưa? Chưa phải không ạ? Tôi còn thèm lắm đúng không ạ? Từ từ. Ngày xưa là cái niềm tin tứ đế mà chứng sơ quả của các vị thánh giả, tin một cái là các vị là lìa khổ. Quán chiếu 37 phẩm trợ đạo, rồi đến cái chỗ đoạn diệt, chứng vào niết bàn. Cái niềm tin nó mãnh liệt như vậy. Bây giờ là quý vị nè, học Phật Pháp có gì liễu vô thường chứ ạ? Biết là có sanh già bệnh tử khổ đúng không ạ? Rồi mình sẽ già đủ thứ hết. Nhưng mà quý vị có tu chưa? Nói dạ bận chưa tu, để dành mai mốt tu sao, đúng không ạ? Ai cũng bận hết cả. Bây giờ nói bây giờ còn trẻ bận cái công việc, lớn tuổi một chút bận con rồi bận cháu, đúng không? Quý vị tu thì cái chuyện đó là từ từ thôi. Chưa phải là cái chỗ mà tu là cái điều chính yếu trong cái cuộc sống. Bây giờ nghĩ lại một ngày đó là quý vị để vào cái chuyện tu bao lâu ạ? Cao lắm là 1 giờ, 2 giờ thôi. Sáng 1 giờ, khuya 1 giờ là quý vị tinh tấn lắm rồi đó. Còn bình thường á là mình vì cái cuộc sống phải lo lao lự đủ chuyện hết. Như vậy là cái việc tu của mình đó là chỉ 1/10, 1/20 thôi, chưa phải là cái chỗ mà nó rốt sao. Còn mà quý vị mà hiểu tin rồi đó, là 24 tiếng đồng hồ lúc nào mình cũng tu hết, lúc nào cũng giữ được cái tâm an lành hết. Đó là cái chỗ mà quý vị là có cái niềm tin thực sự, quý vị sợ thực sự vô thường, sợ thực sự cái khổ, thì đó là mình mới có thể chứng được. Đó là cái chỗ mà đối với Phật Pháp mà liễu thông thì tự nhiên đó là quý vị giải thoát được. Thì bây giờ chúng ta học đến cái phần thứ ba là lại văn thù sư lợi. Vị Đại Bồ Tát ở đời rốt sao luốt pháp gần diệt mà thọ trì đọc tụng kinh điển này, chớ ôm lòng ganh ghét vua dối, cũng chớ khinh mắng người học Phật đạo, vạch tìm chỗ hư dở của kia. Tức là Ngài nói với Ngài Văn Thù Sư Lợi là một vị Đại Bồ Tát, nghĩa là một người mà tu hành mà muốn thọ trì kinh điển này, tức là thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, thì không được ôm lòng ganh ghét vua dối. Ganh ghét là sao ạ? Là ganh người này, ghét người kia. Mà vua dối tức là vua là vua nịnh, dối là dối trá. Đó là những cái bệnh. Bởi vì đó, nếu người mà có những cái tâm này thì không thể nào phò trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa được. Bởi vì bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa tức là bản tâm. Người mà có ganh, người mà có ghét thì cái ganh ghét này nó che đi cái tâm rồi. Người mà vua dối tức là người mà vua nịnh, người này là sẽ không bao giờ có một cái vững trải. Bởi vì đó là đạo Phật là cái đạo gọi là tự lực tự cường, tự sống tự vươn lên, tự phát huy, tự thành tựu, tự giác ngộ, tự giải thoát. Đó là cái tinh thần của đạo Phật. Đạo Phật không có nương tựa bất cứ một cái người nào hết, kể cả thần linh, kể cả Phật, kể cả Bồ Tát, chúng ta cũng không thể nào nương tựa được, mà chúng ta chỉ nương tựa được bản tâm mình thôi. Đó là cái điều rất là chân lý. Bởi vì đó là Đức Phật, giáo lý của Ngài cũng chỉ muốn cho mình làm một cái điều này thôi, chứ không phải giáo lý của Ngài để khiến cho mình là nương tựa nơi Phật Tổ, mà Ngài khuyên là phải nương tựa nơi chính mình. Khi mà Đức Phật Ngài sắp nhập Niết Bàn trong kinh Di Giáo, Đức Phật Ngài nói với Ngài A Nan, Ngài A Nan khóc than dữ lắm, đau khổ dữ lắm: Như Lai ơi, Như Lai chết rồi, tụi con nương tựa vào ai? Ngài khóc thê lương thê thảm. Đức Phật nói đó là tụi con phải nương tựa chính con, hải đảo tự thân đó thắp lên từ nơi giáo pháp. Cái ngọn đèn đó thắp lên tức là nương nơi giáo pháp của Như Lai để lại, mà tự sống với chính mình, mà nhất là phải tự tạo cho mình một cái hòn đảo. Đó là cái chỗ tựa nương, là một đâu là cái hình ảnh mà chúng ta thấy là không phải là cái bối cảnh lúc Đức Phật Niết Bàn, mà cái bối cảnh đó là ngay bây giờ. Cái giáo lý của Đức Phật là không phải là chỉ ở nơi là Đức Phật nhập Niết Bàn đâu, mà Ngài nói là ngay bây giờ nè, ngay bây giờ tụi con cũng không nên nương Phật, không nên nương Như Lai, mà tụi con phải nương vào trong bản tâm của mình, nương vào trí tuệ của mình để giải thoát và giác ngộ. Đó là cái Đức Phật khuyên chúng ta là như thế. Cho nên vì vậy đó là tự mình là có một cái sức vững trải để mình vượt qua được. Cho nên mà cái câu chuyện mà tài nạn rất là thấy là rất là thâm thúy, là tiền thân Đức Phật trên tàu đó, là khi mà gần chìm đó, mọi người đều là cầu xin thần linh đến mà cứu giúp, riêng Ngài không cầu thần linh nào hết. Ngài khi rớt xuống biển đó, chiếc tàu nó chìm hết mà, Ngài tin vào tâm mình và cái sự khát vọng sống của Ngài mãnh liệt, với đôi tay của Ngài, ý chí của Ngài, chỉ một tấm ván thôi Ngài bơi vào bờ, còn tất cả mọi người đều chết đó. Là bởi vì khi mà mình á, mình cầu xin một cái thần linh nào đó, tự nhiên là mình trở thành con người rất là yếu đuối, đúng không? Ngày xưa là ở những cái nước mà phát triển nhờ phong kiến đó, là người phụ nữ thường thường á là lệ thuộc ở nơi đàn ông, đúng không ạ? Cho nên rồi là
cảm giác là nếu mà không có người đàn ông thì họ không thể nào sống được, bởi vì họ không có tự làm được những cái chuyện mà đàn ông làm. Thế nhưng mà cái xã hội này đó là người phụ nữ có thể tự làm được, có thể là ra ứng cử luôn tổng thống, là cái chuyện đó là người phụ nữ rất là mạnh mẽ. Người ta nói xã hội người phụ nữ bây giờ rất là mạnh, còn người phụ nữ ngày xưa rất là yếu đuối. Mà người phụ nữ mạnh là tại sao mạnh? Bởi vì họ có tự tin trong cuộc sống. Những chuyện người nam làm được, người nữ cũng có thể làm được, thì người nữ mình cảm giác rất là vững chãi. Thì cũng như vậy đó, người Phật tử mà chúng ta tự lực tự cường được, tức là chúng ta mới đúng theo lời của Phật dạy. Bởi vì Đức Phật muốn cho mình như thế. Đức Phật không muốn cho con cháu của Ngài là phải cầu xin Ngài. Mình cầu xin là sao ạ? Mình cầu xin có phải là mình người nghèo mới cầu xin không? Đúng không ạ? Người ta nói nghèo là sao ạ? Đi xin á, Ngài là hành khất. Đúng không ạ? Nhưng mà có nhiều người nói tội lắm, con ăn mài công đức của Thầy, ăn mài công đức của Phật. Làm gì ăn mài? Mình có đủ mà ăn mài cái gì? Quý vị mới ra Hà Nội là con ăn mài công đức của Thầy rồi đủ thứ. Nhưng mà mài đâu mài? Người nào cũng giàu có, cũng có kho báu mà mài cái gì? Mình phải tự thấy được mình chứ. Mình là người rất là giàu có mà tự nhiên mình không biết phát huy thôi. Mà chính cái tự lực, tự cường, tự quyết như vậy, quý vị mới đủ năng lực và sức mạnh giải thoát sanh tử luân hồi. Bởi vì phiền não trong lòng mình mà, nghiệp chướng trong lòng của mình mà, đâu phải ở ngoài đâu. Giả chăng nếu mà ở ngoài mình mới nhờ người khác, ví dụ như cái cục đá đó là nhờ 5-7 huynh đệ Phật tử đến là cùng nhau để mà khiêng cục đá qua chỗ này chỗ kia, dựng hòn non bộ đủ thứ. Mà cục đá trong lòng, thưa quý vị, làm sao nhờ người khác bứng đây? Xà beng bứng nổi không ạ? Thưa không, giờ cần cẩu bứng cũng không nổi nữa. Chỉ có mình mới bứng được những cái hòn đá trong lòng của mình ra. Đá gì à? Phiền não, đá tham sân si, nghiệp chướng, tự mình thôi. Mà bây giờ là nếu mà mình nghĩ đến bên ngoài nữa thì tự nhiên cái nội lực của mình nó giảm đi liền, đúng không ạ? Cái người mà có nội lực á, là phải là ở, gọi là nội lực, tức là ở bên trong cái sức mạnh nó tống ra, đúng không ạ? Còn nếu mà nương ở bên ngoài thì người đó đâu có nội lực. Người ta dùng cái sự nội lực mà quý vị mà coi phim chưởng, mà người ta chưởng một cái cục đá nó bể ra, đúng không ạ? Hay là dùng cái nội lực mà có thể là họ đứng từ xa mà có thể giết người được, đó là dùng cái cây cái que mà cũng trở thành thanh kiếm. Đó là dùng nội lực nó phát ra từ trong lòng, tức là ở trong họ có cái nội lực, đúng không ạ? Như vậy cái nội lực đó là phải từ trong mà ra. Thì cũng như vậy đó, quý vị muốn phá được một cái tảng đá, một cái khối phiền não, là quý vị phải có cái nội lực. Nội lực tức là nội tâm mình nó vững chãi. Mà như vậy đó là tâm mình nó không có hướng ra, không có tiêu pha đi nhiều những cái cảnh duyên. Mình đó là cái nội lực của mình nó sẵn đủ rồi, nhưng mà tự nhiên mình tiêu pha nhiều quá. Cái tâm của mình á, bị tiêu pha ở nơi phiền não nè, ở chuyện người này, ở chuyện người kia, rồi tiêu pha theo cái dục vọng ở thế gian, rồi mình tiêu pha theo cái gì ạ? Theo cái, nói chung là sáu trần. Mình tiêu pha quá nhiều, một ngày mình cứ phóng ra. Cho nên vì vậy đó là mình bị là hết pin, giống như là một chiếc xe mà không thể nào nổ được, cái bình mà nó hết luôn đó. Bữa nào mà quý vị chạy xe mà quý vị đóng cửa mà nó không kín á, chỉ có một cái đèn nó nhỏ thôi ở trong đó, một đêm tới sáng quý vị ra nổ nó không cháy rồi, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là nếu mà mình để nó tiêu pha ra thì là coi như là quý vị là không thể nào mà quý vị tạt được chiếc xe của mình. Chiếc xe nội tâm của mình đó là nó chết lì luôn, đúng không ạ? Nhưng mà chiếc xe bên ngoài đó còn nhờ chiếc xe khác mà câu vô được. Còn chiếc xe trong lòng của mình á, cái bình này nó đặc biệt lắm, là nghĩa là nó chỉ cần là nó tự sạc, tự phát, tự quy thôi, mà bên ngoài sạc không được. Bởi vì sao? Bởi vì bên trong nó đã có một cái cục sạc sẵn rồi. Chỉ cần bây giờ là mình tắt đi cái bóng đèn đó, nghĩa là mình bây giờ mình không có chạy theo duyên của sáu trần nữa, tự nhiên nội lực của mình nó sẽ tự hồi lại thôi. Nó hồi lại một cách rất là mạnh mẽ ở trong lòng. Tâm của mình không còn cái xu hướng nữa, thì tự nhiên trở về cái nội tại của chính mình. Khi mà tất cả tâm mình trở về cái nội tại rồi đó, thì mình mới có một cái chìa khóa mở được cái tháp Đa Bảo. Giống như cái hình ảnh mà Đức Phật, Ngài Đa Bảo nói là muốn được mở tháp của ta, trừ khi nào Đức Phật Thích Ca gom quá thân từ các thế giới trở về đây mới mở được tháp báo này. Đức Phật Thích Ca mới gom lại, mới chiêu hồi lại anh em lại từ các thế giới khác trở về lại thế giới Ta Bà này, mới mở được cái bảo tháp. Thì như vậy đó, là mình phải chiêu hồi lại hết tất cả những cái tâm mà lang thang của mình trở về trong một cái sống hiện thực của chúng ta, đang thấy, đang nghe, đang thở, mắt mình sáng rỡ, tai mình ở trong, nghe hết tất cả tường tận, thấy hết tất cả hiện tượng, trí sáng, tâm sáng hiện hữu nơi đây. Cái gì mà làm không được quý vị? Phiền não nó cũng tự tan, tham sân si cũng không có. Đó là cái chỗ mà quý vị thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa một cách rất là kinh điển. Kinh điển tức là đời sống bây giờ đó, à, đời sống kinh điển đó. Đó, lần trước nói cái từ kinh điển. Nếu hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, hoặc cầu thanh văn, hoặc cầu duyên giác, hoặc cầu Bồ Tát đạo, đều không đặng làm não đó, khiến cho kia sanh lòng nghi hối, mà nói với người đó rằng: các người cách đạo rất xa, chọn không thể đặng bậc nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì các người là kẻ buông lung, biến trễ, dối với đối với đạo. Đây là Ngài nói như thế này, là đối với U Bà Tắc, U Bà Di, hoặc là cái người cầu thanh văn, hoặc là cái người cầu duyên giác, hoặc là cái người cầu Bồ Tát, mà rồi đều không đặng làm não đó. Những mình khi mà mình tiếp xúc với những người như thế, mà những người như thế cũng không làm cho mình đó là bị não loạn gì hết, nhưng mà còn nói như thế này, là các người cách đạo rất xa, chọn chẳng thể đặng được bậc nhất thiết trí. Thí dụ như bây giờ là quý vị thấy là Bồ Tát, quý vị có dám nói vậy không ạ? Những người mà cầu thanh văn, cầu duyên giác, cầu Bồ Tát, quý vị không dám nói đúng không ạ? Nhưng mà mình dám nói như thế này, là cái người cầu tức là họ chưa đạt được, họ chưa đạt được địa vị của Bồ Tát, họ chưa đạt được địa vị thanh văn, họ chưa đạt được địa vị duyên giác, đúng không ạ? Mà mình nên nói như thế này, là còn cách đạo xa lắm. Bởi vì nếu tu như thế thì chẳng thể nào được cái bậc nhất thiết chủng trí. Quý vị tu là quý vị cầu làm gì ạ? À? Mình tu là mình phải cầu làm Phật, chứ không thể nào tu mà cầu làm Bồ Tát. Phật đi trước Bồ Tát rồi là mới là hành Bồ Tát đạo, đúng không ạ? À? Cho nên nó là Đức Phật Thích Ca là có một bên là Ngài Văn Thù là tượng trưng căn bản trí, Ngài Phổ Hiền tượng trưng cho sai biệt trí, hai vị Bồ Tát này trợ duyên. Rồi bây giờ là Đức Phật Ngài làm tất cả những công hạnh Ngài tu hành đó là gọi là công hạnh Bồ Tát, nhưng mà Ngài đã thành Phật. Đó là cái chỗ mình xác định. Ví dụ như bây giờ quý vị muốn học làm bác sĩ thì quý vị quyết định tôi phải học bác sĩ, đúng không ạ? Nhưng mà bác sĩ thì có nhiều khoa lắm, đúng không ạ? Hay là trong những khoảng đó là quý vị có thể làm được rất nhiều việc, nhưng mà cái mục đích của mình phải tới bác sĩ là cái đỉnh cao của cái sự nghiệp của mình. Nhưng mà Đức Phật á, là không khuyên chúng ta là ở nơi cái vị trí như là thanh văn, duyên giác hay là Bồ Tát. Cái mục đích tối hậu của chúng ta là phải thành Phật trước. Khi mà chúng ta thành Phật rồi đó thì chúng ta mới hành Bồ Tát đạo. Thì như vậy đó nó mới là đúng nghĩa. Nhưng mà thưa quý vị, hai cái dạng, một là Phật quả, hai là Phật nhân. Phải thành Phật nhân trước là lúc đó quý vị hành Bồ Tát đạo để rồi thành Phật quả. Đó là hai cái dạng nó khác nhau. Thì như vậy đó, nếu mà mình tu mà mình cầu mà thành Bồ Tát thì như vậy đó là nó không có hợp lý, mà phải cầu thành Phật rồi mới hành Bồ Tát đạo thì đây mới là cái hợp lý. Bởi vì á, là trong cái có Phật thừa đó, thanh văn duyên giác, rồi có cái Phật thừa. Đức Phật khuyên là chúng ta phải cầu Phật thừa, nghĩa là mình cầu thành Phật thì như vậy đó là mình mới thành được bậc nhất thiết chủng trí. Bởi vì Ngài là một vị Phật, Ngài muốn tất cả chúng sanh phải thành Phật giống như Ngài mới gọi là cái từ bi vô lượng được. Chứ còn Ngài thành Phật, Ngài không muốn á, là
đệ tử của mình chỉ thành thanh văn duyên giá thôi, như vậy là không tốt. Ví dụ như bây giờ quý vị á, là cha mẹ, quý vị muốn con mình á, là phải thành đạt bằng mình hay hơn mình thôi. Nhưng mà bằng mình á, là đã thua mình nữa rồi đó, mà phải hơn mình thì nó mới tốt. Cho nên đó là Đức Phật Ngài thành Phật rồi, Ngài muốn đệ tử của Ngài á, là phải thành Phật. Cho nên vì vậy đó là mình tu hành, mình phải phát tâm, phát nguyện, con nguyện tu là con sẽ được thành Phật. Thì chưa vậy đó là nó mới đúng. Cho nên đây Ngài nói đó là, Ngài nói khi mà gặp những người như thế thì mình khuyên là các vị phải nên phát tâm thành Phật, không nên là cầu thanh văn duyên giác hay là Bồ Tát, mà phải cầu thành Phật thì nó mới đúng. Đó là cái chỗ mà ý của cái đoạn này. Vì các người là kẻ buông lung biến trễ đối với đạo, thì nếu mà phát tâm như vậy đó vẫn gọi là buông lung, vẫn là cái người biến trễ đối với Phật đạo. Bởi vì á là tâm hướng của mình á chỗ nào thì mình đi theo cái chỗ đó thôi, chứ không có phải là mình hướng chỗ này rồi mình đi qua cái chỗ kia được. Lại cũng chẳng nên hí luận các pháp có chỗ dành cãi, phải ở nơi tất cả chúng sanh khởi tưởng đại bi, đối với Đức Như Lai thường sanh tưởng như cha lành, đối với các Bồ Tát tưởng là bậc đại sư, đối với các đại Bồ Tát mười phương phải thâm tâm kính lễ, đối với tất cả chúng sanh đều bình đẳng mà nói pháp. Vì thuận theo pháp nên chẳng nói nhiều, chẳng nói ít, nhẫn đến người rất ưa pháp cũng chẳng vì nói nhiều. Tức là mình không nên hí luận và tranh cãi, gọi là hí luận, tức là mình biện luận mà nó không đi tới đâu hết, gọi là hí luận đó. Ví dụ như có nhiều người là đưa những cái câu chuyện ra để bàn cãi một cách nó vô lý, phiền não một cách nó vô lý, đau khổ một cách nó vô lý. Quý vị thấy có vô lý không ạ? Thế gian này là có nhiều cái nó vô lý lắm. Cái chuyện người ta mặc áo đồ sao cũng mang chuyện áo đồ người ta tranh cãi à. Mình thấy cái gì cũng mang ra là tranh cãi hết. Cái tô bún riêu ăn thôi thì mình biết ngon dở, mình tự biết đi, cũng mang ra nói là ngon dở để rồi cãi với nhau vậy đó, rồi làm cho nhau phiền não. Những điều đó nó rất là vô lý, không ạ? Đây gọi thuộc về cái hí luận đó. Rồi đối với Đức Phật coi như là một bậc cha lành, bởi vì Đức Phật là cha lành chung bốn loài mà, đúng không ạ? Hai cái dạng Phật, một là Phật bên ngoài như là một đấng cha lành, đúng không ạ? Nhưng mà còn một vị Phật như là một đấng cha lành nữa, đó là Phật tâm. Mình phải thấy vị Phật này là một đấng cha lành, nó sanh ra muôn hình vạn tượng, muôn phiền não, muôn nghiệp chướng, tham sân si cũng từ một cái tâm này nó ra hết. Mà bây giờ tất cả người con đều quy hướng với cha lành, thưa quý vị, có phải là tất cả là tham sân si phiền não đều trở về với cha lành của mình hết thì còn phiền não không? Còn tham sân si không? Đây gọi là cái đấng cha lành. Đây là mình thấy đấng cha lành này á, là nó có thấy được. Chứ còn Đức Phật mình đâu thấy được, mà Phật này mình thấy được, và tất cả người con đều chúng có thể quy hướng được hết. Đối với Bồ Tát tưởng là bậc đại sư, các vị Bồ Tát là coi như là những bậc đại sư, gương noi gương công hạnh của chư vị Bồ Tát làm chúng ta làm theo, bởi vì làm những vị thầy chỉ cho mình mà làm theo công hạnh của các vị đại Bồ Tát. Còn đối với các vị đại Bồ Tát mười phương phải thâm tâm kính lễ, với tất cả chúng sanh đều nói pháp bình đẳng hết, tức là thượng trung hạ tọa đều kính ngưỡng, mà đối với chúng sanh đều bình đẳng mà nói pháp. Hai cái chữ bình đẳng này là rất là siêu, tức là nói pháp mà không có phân biệt là đây kia tốt xấu phải quấy gì hết. Người nào cần Phật pháp là chúng ta mang Phật pháp đến. Nhưng mà ở đây có cái điều là không nên nói nhiều, không nên nói ít. Có nhiều người á là ghiền thuyết pháp, nói nhiều quá người ta nghe chịu cũng không được. Người thì ít nói pháp quá thì người ta nghe thì người ta không biết là đầu đuôi nó làm sao. Cho nên á là nói pháp thì nói không nhiều, nói không ít. Mà kể cả cái người mà ưa nghe đó, mình cũng không nên nói nhiều nữa. Có nhiều người thích nghe pháp lắm, cứ muốn là nghe pháp,
Nhưng mà mình cũng không nên nói nhiều nữa, bởi vì nói nhiều là mình dễ bị hố lắm. Bởi vì sao? Bởi vì đó là mình chưa phải là những vị đại Bồ Tát, mà mình nói hồi là nói sai à. Cho nên nó là cứ nhắc dài ba câu vậy mà nó thành tựu. Nó ngộ dữ lắm, độ người không cần là phải nói nhiều. Giống như ngài Xá Lợi Phất trên đường mà đi tầm sư học đạo đó, thì lúc đó đó là gặp một vị tỳ kheo, ngài chỉ nói bốn câu kệ thôi đó, rồi hỏi là ý làm sao. Nói là tôi mới vào đạo cũng chưa biết nhiều, nếu mà huynh muốn biết huynh cứ đến giường chút gặp Như Lai đi. Thì đó, vậy mà suốt một đời ngài Xá Lợi Phất đó mà hướng về cái vị tỳ kheo đó mà đảnh lễ, ngày nào cũng đảnh lễ. Cho có nhiều người sau này nói phỉ báng ngài Xá Lợi Phất là tu hành còn đi lễ lục phương đó, mà không phải. Ngài kính trọng cái người khai thị coi như là một bậc thầy. Cho nên là Phật pháp đâu cần nói nhiều đâu, nói ít thôi mà nó có kết quả. Nhiều khi nói nhiều quá, nhiều khi người ta nghe nó cũng chán nữa, nghe hoài nó cũng mệt mỏi. Cho nên nó là cái cũng là cái nghệ thuật của giảng sư. Khi nào lên tháp tòa thấy người ta dưới mà chán nản buồn ngủ rồi, bắt đầu lo mà kết thúc đi xuống liền đi, chứ còn giảng hồi là càng giảng càng dở à. Nó vậy đó. Văn thù sư lợi, vị đại Bồ Tát ở đời rốt sao lúc pháp muốn diệt, nếu thành tựu được hạnh an lạc thứ ba đây, thời lúc nói pháp này không ai có thể não loạn. Đặng bạn đồng học tốt chung cùng đọc tụng kinh điển này, cũng đặng đại chúng thường đến nghe thọ, nghe rồi hay nhớ, nhớ rồi hay tụng, tụng rồi hay nói, nói rồi hay chép hoặc bảo người chép, cúng dường kinh điển, cung kính tôn trọng ngợi khen. Tức là người những vị Bồ Tát ở đời mà lúc mà sắp mà lúc mà thời mạt pháp đó, mà muốn thành tựu được cái an lạc thứ ba này đó, thì và muốn không ai não loạn được mình, thì tất cả chúng ta phải nương cái kinh điển này để rồi cùng tu tập. Khi mà mình tu tập rồi đó, có kết quả mình mới dẫn dắt cho họ cùng nghe mà lãnh thọ, rồi nghe rồi đó, rồi hay nhớ, nhớ rồi tụng, tụng rồi nói hoặc biên chép. Thì như vậy đó là cùng kính trọng, tôn kính cái quyển kinh này đó, là và ngợi khen kinh điển này. Nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy cái sự khen ngợi. Ví dụ như bây giờ quý vị đọc một cái tác phẩm nào quý vị hay, quý vị khen đúng không ạ? Nhưng mà quý vị mà khen được cái tác phẩm đó là hay rồi đó, là khi mà có ai hỏi về tác phẩm đó quý vị có nhớ không ạ? Nhớ đúng không ạ? Mà quý vị nói rất là rành mạch, giống như là cái quyển sách đó là cái gu của mình này đó. Cho nên là ai mà hỏi đến giống như cái gu của mình đó là mình nói ra một cách rất là thoải mái, mà rất là tự tin nữa đúng không ạ? Bởi vì mình thích. Cũng như vậy đó, đối với kinh điển này, nếu mà quý vị khen ngợi, quý vị thích, quý vị có nhớ là Đức Phật nói gì không ạ? Nhớ đúng không? Khi nhớ rồi sao? Nhớ rồi là mình thực hành, nhớ rồi là chúng ta tu tập, nhớ rồi là chúng ta thực hiện được những gì mà Đức Phật muốn chỉ dạy, và nhất là chúng ta sống được như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sống được với cái bản tâm sáng suốt của mình. Thì như vậy đó, đạo trước mắt, trí sáng ngời, tất cả phiền não, tất cả nghiệp chướng tham sân si, từ đây nó tan hết. Đúng như câu dù cho tạo tội như núi cả, chẳng nhọc Diệu Pháp vài ba hàng. Rồi, cái gì vậy? Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh địa.